Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Thưa quý thính giả, nhân dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt cho những người thực hiện bản tin, xin được chúc quý thính giả có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngay sau đây là những nội dung chính của bản tin sáng nay, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2023.
Mọi miền Tổ quốc chào đón năm mới 2023.
4.700 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 6 triệu đối tượng để đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Hungary chặn giải ngân 500 triệu euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài. Với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, trong năm mới 2023, Tổng Bí thư tin tưởng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Sau đây, Radio Nhân dân trân trọng gửi tới quý thính giả toàn văn lời chúc Tết Nguyên đán 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, một mùa xuân mới Quý Mão lại đang về trên đất nước Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta. Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài, những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới, lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và không ngừng phát triển. Năm Nhâm Dần 2022 vừa đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ. Một năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với nước ta và còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh đặc biệt đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật, vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao, cho ta thêm nhiều bài học quý. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn trong năm qua. Bước sang năm mới Quý Mão 2023 là năm thứ ba, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, cường thịnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Quý Mão, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, quyết tâm mới, khí thế mới, tiến bộ mới, nhiều thắng lợi mới. Nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào thân ái.
Tối qua, các địa phương trên cả nước đã nô nức chào đón đêm giao thừa, Tết Nguyên đán 2023, khép lại những vui buồn, những thành công và cả những thất bại, khép lại những ký ức đau buồn của bóng ma Covid-19. Người dân trên cả nước đã cùng nhau hướng về tương lai, cùng nhau hy vọng, cùng nhau nỗ lực để có được một thành quả tốt đẹp hơn trong năm mới Quý Mão 2023.
Tại thủ đô Hà Nội, trên các tuyến phố chính dẫn vào trung tâm thành phố, hàng chục nghìn người đã cùng nhau đón giao thừa, chào năm mới bên màn bắn pháo hoa đẹp mắt trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và nhiều địa phương khác, đúng 0 giờ ngày mùng 1 Tết cũng đã đồng loạt bắn những loạt pháo hoa để chào đón mùa xuân mới với khí thế mới và niềm tin mới.
Và trong lúc hàng chục triệu người dân trên khắp nước Việt Nam đang vui với đêm giao thừa, chào đón năm mới, thì tại các bệnh viện trên cả nước, công tác trực cấp cứu, điều trị bệnh nhân vẫn được các y bác sĩ bảo đảm. Theo tổng hợp nhanh của chúng tôi, tại các bệnh viện vẫn duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ nhằm bảo đảm công tác cấp cứu điều trị kịp thời đối với các trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, trang thiết bị thuốc, vật tư y tế cũng bảo đảm phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an trong ngày hôm qua, 30 tháng Chạp, cũng là ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cả nước đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông. Ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn ghi nhận số người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ở mức cao, hơn 1.200 trường hợp.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo tình hình tổ chức vận tải Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Theo đó, ở lĩnh vực đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc đi lại bằng xe tuyến cố định liên tỉnh của người dân trong dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão đã tăng so với năm trước. Tại các bến xe không còn tình trạng người dân đến bến đông phải chen lấn để lên xe như những năm trước. Nhìn chung, lượng khách năm nay trên các tuyến cố định tăng từ 30 đến 200%, cá biệt còn có một số tỉnh tăng 100% đến 200% so với cùng kỳ năm trước.
Với đường sắt, trong ngày 20 tháng 1, có 20 đoàn tàu khách thống nhất đạt hơn 222% so với năm 2021. Tổng số khách đi tàu đạt hơn 28.300 hành khách, đạt hơn 388% so với năm 2022. Ở lĩnh vực vận tải hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 2,3 nghìn lần hạ cất cánh, tăng 36%, xấp xỉ 332.000 hành khách, tăng 68% với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2022.
Cục Bảo trợ Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo tổng hợp mức hỗ trợ từ ngân sách của các địa phương. Theo đó, phổ biến cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ mức 300.000 đồng đến 500.000 đồng một đối tượng. Một số địa phương có điều kiện ngân sách như thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tính đến thời điểm ngày 18 tháng 1, tức ngày 27 Tết, ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 50 trên 63 tỉnh, thành phố là khoảng 4.700 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 6 triệu đối tượng để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Trong những ngày qua, không khí đón Tết Nguyên đán đã tràn ngập các cộng đồng trên toàn cầu, từ Yangon ở Myanmar đến California ở Mỹ. Theo nhận định của nhiều hãng truyền thông, mặc dù người dân châu Á đang đối mặt với các thách thức của kinh tế trong năm 2023, tuy nhiên họ sẵn sàng chi tiền cho các thực phẩm truyền thống và trang trí nhà cửa đón Tết. Mặc dù vậy, xu hướng mua đủ, mua đúng thứ cần thiết đang phổ biến ở một số nơi.
Tối qua, không khí đón giao thừa tại Trung Quốc, đất nước tỷ dân đã trở lại với người dân sau khi hầu hết các hạn chế đi lại, du lịch được gỡ bỏ. Không khí lễ hội chào đón năm mới, năm con thỏ dày đặc từ phía Bắc lạnh lẽo đến phía Nam ấm áp. Trong đó phải kể đến lễ hội trình diễn đèn lồng với văn hóa truyền thống, thành tựu công nghệ ở Cam Túc hay những cuộc trình diễn ánh sáng ở Vũ Hán pha trộn hiện đại với văn hóa cổ truyền, đến trùng khánh lung linh ánh đèn và những công trình nhà cổ đặc trưng.
Theo báo New York Times, người dân ở bang California cũng đã đón ngày đầu tiên Tết Nguyên đán rơi vào ngày 22 tháng 1. Dân biểu Ivan Lau, người đã đề xuất dự luật công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức của California, nhấn mạnh ngày Tết có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc tại bang này. Và do đó, California chính thức công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ nghỉ không lương hồi năm ngoái. Hiện bang này có 11 ngày lễ nghỉ có lương và 4 ngày không lương, bao gồm cả Tết Nguyên đán.
Theo một báo cáo mới của Đại học Yale ngày 20 tháng 1, hơn 550 công ty quốc tế, trong đó có nhiều công ty đến từ châu Âu, vẫn đang kinh doanh ở Nga, bất chấp áp lực của công chúng để rút khỏi nước này sau cuộc xung đột với Ukraine. Hiện không rõ các công ty này kiếm được bao nhiêu lợi nhuận thông qua các hoạt động tại Nga. Tuy nhiên, sự hiện diện của các doanh nghiệp này ở Nga dường như làm suy yếu sự thống nhất chính trị của các nước phương Tây. Những quốc gia trong nhiều tháng đã tìm cách cắt giảm doanh thu của Điện Kremlin.
Theo trang tin châu Âu Euronews ngày 20 tháng 1, Hungary vẫn chặn giải ngân 500 triệu euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Nguồn tin trên dẫn lời ba nhà ngoại giao từ các quốc gia EU xác nhận rằng Hungary cho đến nay đang phủ quyết việc giải ngân khoản tiền này từ Quỹ Hòa bình châu Âu. Ngoài ra, Hungary không cho phép các thành viên EU hoặc NATO khác chuyển giao thiết bị quân sự cho Ukraine qua lãnh thổ Hungary, mặc dù nước này là thành viên của hai tổ chức trên.
Cuối bản tin sáng nay, biên tập viên Tuấn Hiệp sẽ gửi đến quý thính giả những lưu ý về tình hình thời tiết trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão. Thưa anh Tuấn Hiệp, thời tiết ngày hôm nay liệu có thuận lợi cho việc du xuân của người dân không ạ?
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày đầu tiên của năm mới, thời tiết miền Bắc dường như đang rất đẹp, trời nhiều mây, có sương mù nhẹ, một vài nơi còn lất phất mưa xuân. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang duy trì trong khoảng dưới 16 độ, trời rét nhưng không buốt. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh có cường độ suy yếu hơn nên đến trưa và chiều nay, các tỉnh thành phố ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời sẽ giảm mây, hửng nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên 19 đến 22 độ. Ở khu vực Tây Bắc, ngày đầu tiên của năm mới trời có nắng về trưa và chiều nên nhiệt độ ngày cao 22 đến 24 độ, trời ấm áp. Với miền Trung, sau một đêm giao thừa ít mưa, lúc này cả miền Trung đang duy trì mây nhiều, mưa nhỏ thì chỉ xuất hiện ở một vài nơi, nhưng hiện tượng sương mù lại xuất hiện nhiều nơi, nhất là ở vùng ven biển từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh suy yếu, hình thái gây mưa giảm đi. Vì thế mà thời tiết miền Trung cũng trong đà tốt lên. Sáng nay trời vẫn có nhiều mây, mưa vài nơi ở ven biển khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi. Trưa và chiều cơ bản trời khô ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày đầu năm ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 24 đến 29 độ. Riêng Bình Thuận có nơi nhiệt độ cao 30 đến 31 độ. Cơ bản là thời tiết thuận lợi cho việc du xuân, thăm hỏi người thân ngày đầu xuân năm mới. Ngày đầu tiên của năm Quý Mão, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ là một ngày thời tiết đẹp. Cả hai vùng lúc này không nơi nào có mưa cả, nắng nhẹ đã xuất hiện. Trong ngày hôm nay thì Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết tạnh giáo, có nắng nhưng cường độ nắng không gắt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên nhích nhẹ lên ngưỡng là 28 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ vẫn là 31 đến 33 độ. Lưu ý là hôm nay ở Nam Bộ sẽ có chiều cường cao xuất hiện, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng cục bộ.
Và đến đây, bản tin thời sự sáng nay, ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần của Radio Nhân Dân cũng xin được dừng lại.
Một lần nữa, kính chúc quý thính giả của Radio Nhân Dân có một năm mới với vận hội mới, khí thế mới và an khang thịnh vượng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.